Đài là nói chuyện với quý vị trong đạo tràng đã nhiều dài dòng văn tự quá, cho nên hôm nay thì nói về cái ý chỉ bất lập văn tự, tức là đây là một cái điểm mà coi như là đặc biệt ở trong nhà thiền, nhất là thiền tông, mà cái câu mà thường gọi là giáo mệnh biểu truyền bất lập văn tự, thì hôm nay nói về ý chỉ bất lập văn tự, tức là bất lập á, là chẳng có lập thành cái chữ nghĩa ngôn ngữ, nhưng mà như vậy thì cái gì là cái mà gọi là chẳng lập thành chữ nghĩa, đó là mình sẽ hiểu được cái ý đó. Nghĩa là nói chẳng lập văn tự thì vậy là cái gì mà chẳng lập thành văn tự, chẳng lập thành chữ nghĩa, mà nếu mà không có lập thành chữ nghĩa văn tự á thì làm sao mà truyền bá, phải không? Cho nên cái này là phải hiểu được cái ý chỉ này thì mới thấy được cái ý sâu của trong nhà thiền. Điểm thứ nhất là để rõ cái ngôn ngữ văn tự đó là cái tướng vọng tưởng chứ chẳng phải là cái thật nghĩa, bởi vì khi mà có nói ra đó, tức là nó có nói ra thành lời đó, có lập thành chữ nghĩa đó, là từ đâu mà có? Nghĩa là có thành chữ nghĩa, có nói ra lời là từ động niệm, không có động niệm thì mới có, phải không? Nếu mà không động niệm thì làm sao có? Đó, mà từ cái động niệm ở trong tâm mà gọi là những cái tập khí mà gọi là vọng tưởng trong đó, nó mới kích động. Từ cái động niệm đó mình có cái động niệm, thí dụ muốn nói cái gì thì sao, trong này nó phải nghĩ trước, thấy không? Nó động niệm trong này rồi nó mới kích động cái khí ở bên trong này nè, thấy không? Rồi nó mới đưa lên môi răng nè, vân vân nè, nú rồi nè, lưỡi rồi nó mới động, động mới phát ra thành tiếng vang, phải không? Rồi ta mới ghi lại thành văn tự, phải không? Thì ghi lại thành văn tự đó là ghi cái tiếng vang này thôi, phải không? Thì như vậy đó là cái tướng, đó là cái tướng gì? Đó là cái tướng vô thường sanh diệt, phải không? Đó là cái khuôn chết thôi chứ không phải là cái nghĩa sống, phải không? Nhưng mà mình bây giờ thì thường thường thích bám vào cái đó hay hơn, phải không? Phân tích chữ nghĩa, phân tích văn tự càng nhiều chừng nào thì càng hài lòng chừng đấy, phải không? Nhưng mà cái đó thì trong nhà thiền nó là cũng là cái khuôn chết thôi. Chính vì vậy mà có một lần Tổ Lâm Tế ngài bảo rằng là cái bậc trượng phu á thì chớ như vậy mà bàn chủ, bàn giặc, bàn phải, bàn quấy, bàn sắc, bàn tài, nghĩa là bàn nói chuyện suông qua ngày. Còn ở trong đây á thì sơn tăng là chỉ cho ngài đó, chẳng có bàn tăng tục, chỉ có một điều á, hãy người đến thì biết tột được y thôi, cái người mà đến thì biết tột được y thôi, mặc cho y từ đâu ra. Xong hãy có tiếng động á, có câu lời á, đều là mộng quyển hết, nghĩa là có nói ra đều là mộng quyển hết. Mà hãy thấy lại cái người mà tiếp nhận cảnh á, mình làm sao mà thấy lại cái người tiếp nhận cảnh đó, thì đó mới là quyền chỉ của chư Phật. Và thấy được cái người mà tiếp nhận cảnh á, đó là quyền chỉ của chư Phật. Cái cảnh Phật á, nó chẳng có tự xưng ta là cảnh Phật, phải không? Cảnh Phật nó không có tự xưng ta là cảnh Phật, mà chính cái vị đạo nhân mà không nương tựa này đang tiếp nhận cảnh đó, mà ra đây ngài nói rõ, không? Nghĩa là cái người mà gọi là mình cứ lo bàn này, bàn chủ, bàn khách, bàn phải, bàn quấy rồi đó, chỉ là cái nói bàn suông qua ngài thôi, không dính dáng gì hết. Còn ngài trong đây chỉ có cần cái người mà đến đó, không? Thì biết tột được đi thôi, không cần phải bàn gì hết. Thấy ai mà đến là biết tột được người đó là xong, mặc cho nó chứ y là từ đâu ra. Còn mình là lo thấy người đến đó thì sao, bạn của người đó từ đâu ra, phải hay quấy, tốt hay xấu, không? Mà rốt cuộc rồi cũng không biết cái người đó là như thế nào. Còn đây cứ biết tột được cái người đến đó thì xong. Cho nên ở đây Thì Ngài nói rõ ràng, dù cho là cái cảnh Phật, nhưng mà cảnh Phật nó đâu tự nói ta là cảnh Phật, không? Chính mình phân biệt, mình đặt cho đó là cảnh Phật thôi, phải không? Đó. Mà cái quan trọng là sao? Là hãy thấy lại cái người mà tiếp nhận cảnh đó. Đó. Cảnh đến mà cái người mà tiếp nhận đó, mình là không nhớ cái người đó, mà lo nhớ cái cảnh không à? Lo cứ tiếp nhận cảnh không, mà quên cái người tiếp nhận cảnh. Còn ở đây Ngài nói chính cái người tiếp nhận cảnh đó, thì cái đó mới chính là quyền chỉ của chư Phật. Đó. Tức là cái ý chỉ mà sâu xa, màu nhiệm của chư Phật là ngay chỗ đó đó. Còn mình thì mình cứ lo tiếp ở trên cảnh thôi, mà quên mất cái người tiếp nhận cảnh này. Đó. Mà cái người tiếp nhận cảnh này cũng đâu có ai khác, chính là cái vị đạo nhân không nương tựa đây rồi thôi. Đạo nhân không nương tựa tức là sao? Không nương tựa tức là không có nương, không có dựa bất cứ cái gì hết, tức là tâm vô trụ trong gì khác hết. Đó, chính là cái tâm vô trụ ngay đây thôi. Đó. Thì vậy quý vị thấy, chính mà cái tâm vô trụ đó là quyền chỉ của chư Phật đó. Còn mình cứ lo bàn quyền chỉ là thế này thế kia rồi cho, nghĩa là lý luận cho thì sâu, rốt cuộc rồi cũng là ở trên chữ nghĩa hết. Cho nên ở đây mình phải chú ý cho rõ, hãy có tiếng động, có câu lời nói ra đều là mộng huyễn, rõ ràng như vậy thôi. Bởi vì á, quý vị thấy nói ra thì sao? Nói ra thì nó vang chút rồi nó mất, phải không? Nó vang chút nó mất thôi. Rồi mình cứ lo ghi lại cái tiếng vang đó thôi, thì làm sao mà thấy được cái chỗ chân thật? Mà phải thấy lại cái người mà tiếp nhận cảnh, hay là cái chỗ mà nó, cái gốc mà nó phát ra cái tiếng vang đó, thì cái đó mới không mất. Còn cái tiếng vang thì có lúc vang rồi lúc mất thôi, phải không? Bởi vậy mà thường trong người thiền có câu mà gọi là hãy sư tử mà là phải sao? Sư tử á, thì nghĩa là thấy người ta, cái người nào mà nó quăng cái cục xương ra thì mới chụp ngay người, phải không? Đó, chứ không phải chụp theo cục xương. Còn mình cũng vậy, theo tiếng vang là chụp theo cục xương, phải không? Đó. Còn đây là phải, mình phải chụp ngay cái người á, cái người quăng cục xương đó, thì đó mới là sư tử, phải không? Thì cái này cũng vậy đó, phải không? Mình phải thấy nói ra phải thấy được cái gốc, phải không? Từ chỗ nào nó phát ra đó, thì chính cái chỗ đó đó phải thấy được cái ý đó. Thì đây là Ngài nói cái đó là cái người tiếp nhận cảnh đó. Thì đó mới là cái chỗ quyền chỉ của chư Phật, không? Mà cái này á, thì ngôn ngữ làm sao nói đến được, ngôn ngữ làm sao nói đến được chỗ đó. Cho nên trong người thiền gọi là bất lập văn tự là như vậy đó, không? Phải thấy được một cái ý mà nó vượt ngoài chữ nghĩa. Chính ở chỗ này, những cái này đã có trong kinh rồi chứ không phải trong nhà thiền thôi. Như kinh Lăng Già đó, có lần Phật bảo với Ngài Bồ Tát Đại Huệ đó, Phật bảo rằng thế nào là ngữ, ngữ tức là lời nói đó, nghĩa là lời nói do vọng tưởng hòa hợp, không? Y nơi cổ họng, rồi môi lưỡi, răng, nướu, cầm, má, nhân đó ta nói là vọng tưởng tập khí sanh, tức là từ cái tập khí vọng tưởng nó sanh, đó gọi là ngữ, ngữ lời nói đó. Nhà nó lời nói đó là do vọng tưởng nó hòa hợp, không? Rồi nó nương nơi cổ họng nè, rồi môi lưỡi cầm má đó, nhân đó đó nó mới phát ra, thì đó gọi là ngữ, ngữ là lời nói. Còn thế nào là nghĩa? Nghĩa là tất cả những cái tướng, lìa tất cả những tướng vọng tưởng, đó gọi là nghĩa. Cái nghĩa đó là nó phải lìa tất cả những cái tướng vọng tưởng. Còn ngữ là cái tướng vọng tưởng, từ vọng tưởng trong này nó động niệm, rồi nó mới phát khởi từ cái khí dưới này nè, nó đưa lên là cầm, má, răng, nú, rồi phát ra tiếng, đó là cái tướng vọng tưởng, là tướng sinh diệt. Thì như vậy để cho thấy là mình phải đạt được cái nghĩa, chứ còn nếu y ngữ không thì không thể đạt nghĩa. Bởi vậy mà không phải là có nói ra đó là nó có tánh thật. Nhiều người lý luận nè, cái gì có nói ra thì nó có tánh thật thì mới nói ra, phải không? Ví dụ mình nói cái bàn, nó có cái bàn mình mới nói cái bàn, có cái ghế thì mình mới nói cái ghế. Nhưng mà sự thật không phải nói ra là có tánh thật, nói ra đều là tướng vọng tưởng. Bởi vì không phải là cố định đó, nghĩa là phải có ngôn ngữ thì mới thành được cái sự. Mà có những trường hợp ngôn ngữ nhưng mà không thành sự. Ví dụ như mình nói ông, thường mình nói ông trời nhưng mà có ông trời không? Mình nói ông trời nhưng mà tưởng tượng nói vậy tôi không biết ông trời ra sao nữa, phải không? Đó. Hoặc là có khi thì nói là như hồi xưa thì nó là lông rùa sừng thỏ rồi đó, thì nó cũng có tên nhưng mà tìm không ra. À, còn ở trong nhà thiền có những lúc á các ngài đâu có cần gì phải nói nhưng mà các ngài cũng thuyết pháp được, phải không? À, chẳng hạn như có lúc mà giơ ngón tay lên thì cũng có người ngộ được vậy, phải không? Như là ngài Thiên Long với ngài Câu Chi chỉ giơ ngón tay lên thôi, không có nói gì hết, người ta cũng ngộ được. Thì vậy đâu cần người phải có ngôn ngữ mới thành thuyết pháp, phải không? À, hoặc là như ngài Đá Địa thì sao, chỉ cần há miệng là thì cũng thuyết pháp được, phải không? À, tức là ngài Đá Địa đó, ai tới hỏi thế nào là Phật thì ngài có cái gậy, lấy gậy ngài đập đất một cái, hỏi ngài đập đất một cái, phải không? Rồi ông Tăng, có ông Tăng thì ông biết, nghĩa là cái thói quen của ngài vậy rồi, thì bữa đó ông rình ông giấu cái gậy, phải không? Giấu cái gậy đi, không hỏi thế nào là Phật, ngài kiếm cái gậy không có, hả miệng ra vậy thôi, đó thì cũng trả lời được, phải không? À, thì như vậy là đâu phải nhất định là phải có ngôn ngữ thì mới thành được thuyết pháp, mới thành được sự. À, do đó mà mình phải hiểu ngôn ngữ là tướng vọng tưởng thôi, không nhất định. À, thì như vậy mình phải thấy cái gì nó vượt ngoài cái ngôn ngữ. Bây giờ đây thí dụ như mình đã đặt thành cái chữ Phật, phải không? Đặt thành cái chữ Phật rồi, nhưng mà Phật ở cái chữ đó hay sao? Không? Mình đặt thành cái chữ Phật nhưng Phật là ở cái chữ đó hay sao? Nhưng bây giờ thì mình khi đặt thành chữ Phật rồi thì mình cứ lo phân tích chữ Phật đó thôi, phải không? Nhưng mà Phật đâu phải là ở cái chữ đó. Bây giờ mà thí dụ viết chữ Phật trong dưới bàn quý vị dám ngồi không? Đó. Rồi thí dụ đặt thành cái chữ Chân Như, cái chữ Phật Tánh, thì Chân Như Phật Tánh là ở cái chữ đó hay sao? Đó. Nhưng mà mình bây giờ luôn luôn là kẹt ra vô đó, đặt thành chữ thì này rồi cái mình cứ nghĩ Chân Như Phật Tánh là đó, là cứ lo phân tích đó thôi. Vì vậy thì bao giờ mà thấy được Chân Như Phật Tánh? À, cho nên nhà thiền nói là bất lập nhân tự là như vậy, là khiến cho mình phải có cái bước nhảy. À, cho nên chính ở chỗ này mà khi mà ngài Đức Sơn ngài tỏ ngộ rồi thì sao, đem sách vở đốt hết. À, khi mà ngài Đức Sơn đó ngài tỏ ngộ rồi thì đem bao nhiêu những cái sách vở mà ngài có từ trước đó đem ra chắc ra pháp đường đốt hết. À, đốt rồi ngài còn nói một câu nữa, ngài nói tột cùng mọi cái biện luận siêu quyền đó thì giống như hạt lông ném trong hư không vậy thôi. À, bao nhiêu những cái biện luận mà cho giỏi cho siêu á, như là ngài nói cũng giống như sợi lông ném trong hư không, không dính dáng gì hết đối với chỗ chân thật đó. À, còn tột cùng hết thảy các cái thứ mà trọng yếu ở đời á thì in như một giọt nước gieo trong cái hồ to vậy thôi. À, bao nhiêu những điều mình cho là trọng yếu gì đó thì đối với ngài, ngài nói giống như giọt nước gieo trong hồ, không có dính dáng gì hết. À, nghĩa là mình có lý luận cao siêu cách mấy, cho hay cách mấy đi nữa, nói là cái yếu chỉ thế này, yếu chỉ thế kia, không cũng thuộc về cái gì? Thuộc về sách vở thôi, phải không? Nói cho hay cách mấy cũng thuộc về sách vở thôi, tức là thuộc về bên ngoài, chứ có dính dáng gì cái với cái ánh sáng mà chân thật đang hiện hữu nơi mình đây. À, thế gì thấy không? Lý luận cách mấy cũng không có dính dáng là tới cái chỗ đó hết. À, cho nên rồi sau này khi mà ngài Đức Sơn á, ngài ra giáo hóa thì sao? Chính ngài đã từng coi như là ở trong cái cảnh ngộ đó rồi, tức là ngài từng là cái vị giảng sư giảng kinh Kim Cang nổi tiếng, phải không? Mà bị bà già bà hỏi con câu và trả lời không được. Rồi sau đó mà đến chỗ ngài Sùng Tính là ngộ đạo rồi, ngài đem sách vở ngài đốt hết. Rồi sau này khi mà ra giáo hóa đó, ngài thông cảm với cái bệnh của mỗi người, cái bệnh của người mà mình đã từng bệnh, phải không? Cho nên ngài mới dùng những ngôn ngữ mà nói mạnh bạo để mà đánh thức cho người sống dậy, sống dậy ở giữa những cái chỗ mà gọi là mình nói như giống như ở trong những cái đám rừng chữ nghĩa mà ngài đã từng chết ở trong đó, phải không? Cho nên ngài có những cái lời rất là táo bạo. À, như có một lần ngài bảo rằng: này các ngài, lão hồ chẳng phải là thánh. Lão hồ chỉ cho Phật đó, Phật là cái người hồ, xưa gọi là người hồ. Ngài bảo lão hồ chẳng phải là thánh, còn Phật á là cục cức của lão hồ. À, quý vị thấy ai dám nói vậy không? À, những cái tôn giáo thế gian là không bao giờ dám nói vậy, phải không? Đức giáo chủ của mình mà nói kiểu đó là chết, phải không? Có tôn giáo nào thế gian mà dám nói vậy không? À, nhưng mà trong Phật giáo, trong nhà thiền, nghĩa là cốt là mình chỉ cái lẽ thật mình thôi, chứ còn ngôn ngữ dân tự là không phải là cái lẽ thật. Cho nên các ngài có khi là nói mạnh để cho mình phải thấy được cái lẽ thật. À, cho nên ngài nói Phật là cục cức của lão hồ, Cần thiết là các ngài phải biện danh tốt xấu, chớ có mắc kẹt nhân ngã thì khỏi bị chư thánh cột, khỏi bị bồ đề cột giải thoát. Thù thắng danh ngôn diệu nghĩa nó nhận chìm, nó trói buộc. Bởi vì sao? Vì một niệm mà vọng tâm chẳng sạch đó, tức là sanh tử tiếp nối. Nếu mà còn một niệm vọng tâm mà nó chẳng có sạch đó, thì sanh tử tiếp nối. Cho nên cần nhất là mình phải biện rõ tốt xấu, chứ còn đừng có mắc kẹt trên cái nhân ngã, rồi bị những cái danh từ thánh, rồi bồ đề, giải thoát, thù thắng nó cột. Thì quý vị thấy, bởi vì ngài đã từng mắc kẹt trong đó, ngài thấy được cái bệnh trong đó, cho nên thông cảm những bệnh của người, cho nên ngài mới có những lời mạnh bạo như vậy để mà đánh thức người phải sống dậy, chứ không có chết trên đám rừng chữ nghĩa đó, phải không? Nhưng mà mình thường thường thì mình lại lầm. Thế vậy mình, nếu mà mình nhận thánh, không nhận thánh nhận Phật đó, là cái thân tướng của một cái ông già người Ấn Độ thì sao? Mình nhận cái đại bậc đại Phật là bậc đại thánh, phải không? Hoặc là Đức Phật là cái thân tướng đó của một cái ông già 80 tuổi đó, không người Ấn Độ đó, thì sao đây? Ngày nay tìm đâu ra? Rồi cái thân tướng đó là sao? 80 tuổi đó nhập niết bàn, tức là chết rồi, rồi thiêu rồi cũng thành tro rồi, còn một cái xá lợi thôi. Mà mình nếu mình nhận Phật là cái đó thì sao? Chính là phỉ báng Phật rồi. Phật là cái tướng sanh diệt đó là sao? Phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị trong đây có ai không nhận cái đó? Cho nên đây ngài nói rõ, lão hầu không phải là thánh, lão hầu là ông già Ấn Độ, phải không? Đó là cái thân tướng của ông già người Ấn Độ thì không phải là thánh. Mà thánh là cái gì mới được, phải không? Cái gì nó sáng suốt nơi mình mới được, phải không? Còn Phật là cục cứt của lão hầu là sao? Phật là cái tên chứ gì đó, là cái tên để nói ra thôi. Thì lão hầu là cái ông già Ấn Độ, Phật là từ cái ông già Ấn Độ đó ông nói ra, thì cũng là cái danh từ, cho nên nó là cục cứt của lão hầu. Mà người ta phải thấy cái gì là Phật đó, cái căn bản là phải thấy cái gì là Phật, chứ không phải Phật là cái danh từ đó, không? Mà bây giờ mình thường thường đa số là kẹt trên cái danh từ đó. Cho nên đây là ngài chỉ thẳng cái lẽ thật như vậy đó. Mình không có để cho mình phải kẹt theo cái thấy gọi là có ta có người. Cho nên ở đây ngài nói đừng có mắc kẹt nhân ngã, không? Mắc kẹt nhân ngã thấy ta người là sao? Mình là phàm, Phật là thánh, phải không? Mình là phàm, Phật là thánh, thì như vậy là chết trên cái danh từ rồi. Kia là bồ đề, kia là giải thoát, không? Đó là những cái danh từ, rồi theo đó mà sanh hiểu, thì hiểu cũng là hiểu trên danh từ thôi. Cho nên cái đó là thuộc về, dù cho có hiểu mà hay cách mấy đi nữa cũng là hiểu sao? Đó gọi là cái hiểu thuộc về duyên sanh, tức là thuộc về cái duyên sanh thôi. Mà đã thuộc về duyên sanh á, thì tức là thuộc về cái bên ngoài, thì còn cái gì là chính mình? Cho nên đây là ngài muốn nhắc mình, là muốn nhấn mạnh là mình phải vượt qua những cái danh từ đó để mình thấy rõ cái chân thật. Thánh thì cái gì là thánh, còn Phật là cái gì là Phật, phải thấy được cái đó. Chứ còn mình cứ phân biệt là Phật cái là giác, là giác là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, giác hồi, không biết giác gì hết. Còn thánh cũng vậy, thánh là nó siêu việt, là người siêu việt, vượt trên phàm phu thì lung tung hết mà được, không biết gì thánh hết. Còn ở đây là mình phải thấy cái gì là thánh, cái gì là Phật, thì cái đó mới là thấy được cái chỗ chân thật, chứ mà không kẹt trên cái danh từ. Bởi vậy mà có một lần ngài thiền sư Hiểu Thuấn á, ngài lên ngài thượng đường ngài bảo rằng nghe nói là hai chữ Phật pháp đó thì sớm đã làm nhơ cái tai mắt của ta rồi. Nghe tới hai chữ Phật pháp đó là sớm đã làm nhơ tai mắt của ta rồi. Mọi người chưa nhảy qua cái cửa vân cư đó, tức là cửa chỗ ngài đó, thì dưới gót chân đó thì đáng cho 30 gậy. Tức là chưa được vượt qua được cửa này thì dưới gót chân đó đáng cho 30 gậy. Tuy nhiên như thế cũng là đã hết sức vì chúng rồi. như vậy là hết tình rồi, nói vậy là hết tình rồi đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là nghe tới hai chữ Phật pháp là đã nhơ tay rồi. À, mọi người mà chưa nhảy qua được cửa này á, thì dưới ngay gót chân đó đáng cho ăn 30 gậy. Tức là sao? Là phải nhìn lại dưới gót chân á, dưới gót chân rồi đó. Bởi vì hai chữ Phật pháp, đừng phải hiểu Phật pháp thì cái gì là Phật pháp mới được. Chứ còn nghe hai chữ Phật pháp đó, đừng cứ theo đó mà hiểu thôi, thì có dính dáng gì? À, cho nên như vậy thì đó là cũng muốn nhấn mạnh một cái điều là mình phải cũng phải thấy cho thấu được, nói Phật pháp thì phải cái gì là Phật pháp. À, đưa mình đi thẳng vào trong cái gọi là trọng tâm đó. Do đó mà ở trong nhà thiền không giống như trong những cái phần mà gọi là các cái trong cái nhà giáo, giáo thì giảng theo nghĩa là giáo nghĩa thì phân tích này kia, nhà thiền đi thẳng vào thôi. Mà chính vậy cho nên lục tổ ngài hiện thân sao? Lục tổ ngài hiện thân ra sao? Là một anh chàng tiều phu ở nơi xứ xa lạ mà dốt không biết chữ, phải không? Một anh chàng mà nghĩa là tiều phu nè, rồi ở nơi cái xứ xa lạ, nói theo mình bây giờ là thuộc về cái dân tộc mà thiểu số đó, mà lại không biết chữ nữa, mà được lại đạt đạo, được truyền y bát. Đó là để muốn đánh thức cái gì? Bởi vì trong cái thời đó là cái thời người ta chữ nghĩa quá nhiều rồi. Cho nên khi mà lục tổ ra đời đó, hiện thân như vậy đó, là để đánh mạnh vào những cái tâm hồn mà thường bị giam mình ở trong chữ nghĩa. Nghĩa là cứ hài lòng trên những cái trí thức mà gọi là cái sức dai mượn. Cho nên ngài dốt không biết chữ gì hết mà được truyền y. Bởi vậy mà chính ngài một lần ngài từng bảo cái bà gọi là cái bà ni, mà gọi là bà ni Vô Tận Tạng đó, bà đem cái kinh Niết Bàn đến để mà gọi là hỏi nghĩa, thì tổ nói sao? Bà đi Vô Tận Tạng đó, bà đến bà hỏi nghĩa về kinh Niết Bàn, thì tổ bảo chữ thì tôi không biết nhưng nghĩa thì cứ hỏi. Ngài không biết chữ, chữ thì không biết gì, nhưng mà nghĩa cứ hỏi. Rồi bà ni bà cũng theo cái hiểu của thông thường, cho nên đâu có chấp nhận được. Bà nói là chữ mà còn không biết nghĩa là sao hiểu. Chữ mà không biết làm sao hiểu nghĩa mà gọi là hỏi. Thì tổ liền bảo diệu lý của chư Phật á thì chẳng quan hệ gì đến văn tự chữ nghĩa,